Khi mình nhận được cái chức Bồ Tát có cảm nhận gì không? Có ăn mừng rồi
nhỉ? Thấy con người nó nhẹ nhàng lắm. Biết được chết là có đường mình đi.
Vâng. Bồ Tát rõ ràng chúng ta thấy cái danh từ Bồ Tát, nhưng mà cũng có nhiều loại Bồ Tát đúng không quý vị? Có Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát gia hạnh, Bồ Tát địa thường, Bồ Tát địa hậu vân vân. Nhiều loại Bồ Tát lắm. Quý vị muốn chọn là Bồ Tát nào? Bồ Tát sơ phát tâm phải không? Thì chúng ta biết là trong cái giới tỳ kheo đó cũng phải thọ giới Bồ Tát. Tức là khi mà Phật giáo Đại Thừa đó nghiêng về cái phần gọi là độ sanh là nhiều. Thành ra khi Chư Tôn Đức mà bắt đầu thọ giới tỳ kheo đó, tức là làm thầy đó, thì cũng phải thọ giới Bồ Tát. Thành ra quý vị bây giờ mà được Bồ Tát là cũng ngang gần bằng nửa mấy thầy. Nhưng mà Bồ Tát của quý vị là Bồ Tát có tóc, không? Bồ Tát của quý thầy là Bồ Tát không có tóc. Quý vị nhìn thấy, nhìn lên bàn thờ có Bồ Tát nào có tóc không? Để nhìn lên bàn thờ thôi. Có không? Có, trừ ngài Địa Tạng không có tóc không ạ? Còn các vị Bồ Tát khác là có tóc đấy. Quý vị thấy ngài Địa Tạng có tóc không? Ngài Địa Tạng là giống với thầy mà sao có tóc được? Còn chỉ có ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí thì có tóc. Ta đất hình thức này quý vị thấy rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Trong Ấn Độ giáo đó, trong Bà La Môn hay là trong tư tưởng Vệ Đà đó, các vị thánh, các vị thần ở trong Vệ Đà vẫn cởi những con sư tử, những con voi, những con khỉ, giống như con rắn, giống như là trong Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Nhưng mà khái niệm của nó lồng ghép một khái niệm khác. Ví dụ như thần thánh thì có nghiêng về thần quyền, nghiêng về chi phối, về thưởng phạt. Trong khi đó Phật giáo chúng ta đó, các vị Bồ Tát là ứng thân, hóa thân của chư Phật, chư Bồ Tát. Hay là cái bản nguyện của các ngài, tức là độ sanh, thành ra hóa thân ra các vị Bồ Tát để giúp người độ đời. Chứ không phải là một vị Bồ Tát mà chúng ta nghĩ là giống như chúng ta. Các ngài là Đại Bồ Tát, hay là Bồ Tát Ma Tát, là Đại Bồ Tát. Thì chúng ta thấy cái lý tưởng mà Đại Thừa đó, nó nghiêng về cái khía cạnh đó, độ sanh. Tức là không những là làm lợi ích cho mình, mà làm lợi ích cho mọi người, và cầu đến vô thượng giác, cầu đến Bồ Đề vô thượng. Thì nó muốn được cái mà đạt được cái chân lý tối hậu đó, tức là cầu về cái đạo tối thượng đó, vô thượng Bồ Đề đó, thì cái đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên của một vị Bồ Tát là quý vị thấy cần có cái gì? Quý vị nào đã là Bồ Tát rồi ấy, thì cần có cái gì? À vâng, tức là phải có một cái gọi là Bồ Đề Tâm, phải không? Tức là trên căn bản Bồ Đề Tâm chúng ta mới có khái niệm của Bồ Tát. Bồ Đề Tâm là gì quý vị? Bodhisattva đó, tức là Bồ Đề Tâm đó, thì là cái gì? Bồ Đề tức là giác, giác ngộ. Tâm là tức là cái tâm cầu, trên cầu Phật pháp mà dưới hóa độ chúng sanh. Thành ra cái Bồ Tát chúng ta, khi mà chúng ta thờ thọ với Bồ Tát, không phải là lấy chức, nhưng mà chúng ta nhận lãnh cái trách nhiệm lớn, đối với chúng sanh, nhận lãnh cái trách nhiệm lớn đối với tất cả muôn loài vạn loài hành linh. Chứ không phải là chúng ta đắp y à, có Bồ Tát rồi chúng ta đắp y được ăn trên ngồi trước, mà xuống dưới bếp thì cũng cãi lộn mầm ha, phải như vậy. Tức là Bồ Tát là chúng ta phải phải kinh qua một cái địa vị quan trọng nhất, tức là gọi là diệt trừ tất cả những tội lỗi, tức là nhiếp luật nghi giới. Cái đầu tiên tức là phải giữ gìn cái đạo đức phạm hạnh của mình, cái đó quan trọng. Quý vị thấy là cho dù là Bồ Tát nữa cũng phải giữ gìn những cái giới nhất định, chứ không phải là chúng ta nghĩ là Bồ Tát rồi chúng ta muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, hay là muốn phát biểu gì phát biểu, nó sai nguyên tắc. Thành ra cái Bồ Tát đầu tiên, trách nhiệm đầu tiên tức là phải giữ gìn các cái nghiệp thân khẩu, thân khẩu ý. Chúng ta thấy là cái ngũ giới thôi, ngũ giới thôi, tức là thân ba, gọi là cái miệng đó, tức là không được phép nói dối rồi. Rồi lên cái thập thiện đó, tức là cái tầng bậc thứ hai đó, chúng ta thấy là có gì? Thân ba khẩu bốn ý, ý ba, tức là về thân lời và ý, tức là rõ ràng, tức là phải hoàn thiện rồi. Rồi cái địa vị mà gọi là Bồ Tát đó, nó sau cái địa vị thanh văn, thiên thừa, nhân thừa, nhân thừa, thiên thừa, rồi thanh văn, rồi mới tới duyên giác, rồi mới tới Bồ Tát. Chúng ta thấy là phải kinh qua những cái bước đi, những cái tầng bậc để hoàn thiện cái nhân cách, hoàn thiện cái tư cách đạo đức, hoàn thiện cái ngôn ngữ, hoàn thiện cái lời nói, hoàn thiện cái việc làm, hoàn thiện cái tất cả những cái hành động thân lợi ý của mình. Khi mình có được căn bản đó rồi đó, thì mình mới bước lên cái địa vị tương đối, tức là gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Bồ Tát Sơ Phát Tâm tức là bắt đầu cần cầu vô thượng giác, bắt đầu cần cầu với giáo pháp của Đức Phật. Lúc bây giờ quý vị thấy là cái vấn đề ăn chay, cái khái niệm của ngũ giới thì ăn chay chỉ là tránh thương tổn cái lòng từ bi, phải không ạ? Nhưng mà lên cái địa vị Bồ Tát rồi thì ăn chay nó có một khái niệm cao hơn, tức là quán tất cả chúng sanh là cha ta, mẹ ta. Thế thì mình không nên ăn thịt của chúng sanh, tức là cái khái niệm nó cao, nó không dừng lại ở chỗ là sơ đẳng này, thương tổn lòng từ này, mà nó có cái khái niệm sâu sắc hơn. Cũng giống như cái giới tà dâm đó, thì chỉ nghĩ là một vợ một chồng thì ok, nhưng mà nếu một vợ hai chồng hoặc là một chồng hai vợ thì không được. Nhưng mà lên tới Bồ Tát thì tất cả chúng sanh là đàn ông là cha ta, mà đàn bà là mẹ ta, thì nó không có được phép giao cấu, không có được phép với người đó. Khái niệm nó cao. Thành ra từ cái chỗ mà quán tất cả chúng sanh đi vào Phật đạo, hay nói khác đi, tức là trong cái thế giới luân hồi lục đạo, thì không biết đâu là cha ta, không biết đâu là mẹ ta. Từ cái phép quán như vậy, thành ra cái lòng từ của một vị Bồ Tát rải đều, rải khắp, rải đến tất cả, không phân biệt, không dừng lại ở chỗ gọi là thân sơ sang hèn, hay là nhân ngã biện thử, mà phóng ra tất cả muôn loài vạn vật, thậm chí cỏ cây hoa lá. Nếu không phải vì cái nhiệm vụ mà phục vụ cho miếng ăn của mình thì mình không được quyền dẫm đạp lên. Quý vị biết ngày xưa mà Đức Phật khi mà Ngài thiết định cái định chế và giới luật đó, thì các thầy tỳ kheo khi mà dùng bình bát xong, cái nước rửa chén bát, rửa bình bát không được phép đổ trên cây cỏ. Quý vị thấy không được phép đổ trên cây cỏ, vì những cái chất muối, chất dầu, mỡ, tiêu hành trong đó nó sẽ làm cho cây cỏ không phát triển được. Và không được đổ cái nước đã rửa bát nó xuống dưới dòng sông, dòng kênh, nó sẽ ảnh hưởng tới các loài sống ở dưới đó. Thành ra cái tư tưởng đó rõ ràng tức là tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo, tư tưởng mà lấy tất cả chúng sanh là một đối tượng để mình tu tập, lấy tất cả chúng sanh là con của mình, như là con đỏ của mình. Thành ra Bồ Tát chúng ta thấy khi mà thọ giới không phải dừng lại ở chỗ là mình chỉ được chức y hơn những người khác, hay là mình được khi mà mình đau ốm mình được cầu an, là khi chết mình được xưng danh hay là Bồ Tát giới tại gia hay gì đó. Nhưng mà mình phải lấy cái hành nguyện làm đầu, lấy cái phát tâm làm đầu. Mà phát tâm mà tới mức độ cao đó, quý vị biết là như Kinh Hồng Danh, tức là nay con phát tâm thì không vì cầu nhân thiên phước báo, Quý vị thấy là bình thường chúng ta quan niệm khi mà đi chùa đó, chúng ta chỉ quan niệm là làm phước để mà mình nhận được phước. Gây tội thì sợ bị quả báo. Tức là mình làm phước, mình mong cho gia đình mình bình an, mong cho con cháu mình đỗ đạt, mong cho ông bà mình được siêu sanh. Mình dừng lại cái tư tưởng sơ đẳng như vậy. Nhưng mà đến cái địa vị Bồ Tát rồi đó, thì mình không những là không cầu những cái quả vị bình thường, mà cầu quả vị tối thượng, tức là vô thượng giác, vô thượng Bồ Đề. Con nay phát tâm con vì cầu nhân thiên phước báo, cho đến thanh văn chuyên gia, cho đến quyền thừa, duy tối thượng thừa, tức là chỉ có Phật quả, chỉ có Bồ Đề Niết Bàn. Tại đó khái niệm này nhiều khi nó dễ sinh ra cái hiểu lầm. Nếu chúng ta không bước qua những cái lớp sơ đẳng, trung đẳng, thì lên cao đẳng chúng ta không học được cái gì cả. Nếu chúng ta đi chùa, chúng ta không biết làm phước, chúng ta không biết tu bát ông trai, chúng ta không biết gieo duyên, tụng niệm, công quả, công phu, bãi xá, thì làm sao chúng ta là Bồ Tát? Quý vị thấy đi lính cũng vậy, tức là bước vào thì phải được binh nhì trước, phải không ạ? Phải ba tháng thao trường, phải không ạ? Gọi là cái gì đó, thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bất đổ máu, phải không? Nhưng mà đến khi mà bắt đầu vượt qua đó thì bắt đầu mới lên hạ sĩ quan, lên sĩ quan, mới lên cấp tá, cấp tướng. Chứ một đùng cái mà leo đeo cái lon cấp tướng liền á, thì rõ ràng tức là làm tướng không biết chỉ huy cái gì cả. Tại vì đâu có làm lính nào biết chỉ huy à. Thành ra cái quá trình tu tập cũng như vậy, chư tăng cũng vậy, phải có hành điệu, phải có biết thờ thầy, biết bưng nước, biết làm công quả, biết tụng kinh bái sát, vân vân, rồi bắt đầu lên làm sư nhi, biết cắm bon, biết đón tiếp khách, biết kính trọng chư tăng, đến vãng lai chùa chiền, và đến việc lấy vị tỳ kheo thọ Bồ Tát, biết ra ngoài giúp đỡ cho chúng sanh. Chứ đùng cái mà phát y lên làm thầy ấy, rồi bảo tụng kinh không biết, chuyển ngồi thiền cũng hay, phải không? Rồi nói năng thì sổ sàng, đi đứng thì thiếu oai nghi tính cách. Như thế thì vô tình gây đến tội lỗi. Thành ra cái địa vị Bồ Tát chúng ta thấy là nó, tuy là nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó không đơn giản. Và ở nhiều nơi có những vị thọ Bồ Tát rồi về nghe chuyện vợ chồng sau đó, cái buổi tối khuya đem y tới trả chùa, sợ quá, sợ mong tội, về chồng la bật mắt. Thành ra chúng ta thấy là cái khái niệm mà gọi là phải có tâm Bồ Đề, tức là tâm cầu trên cầu Phật, ở dưới hóa độ chúng sanh. Mà trong văn khuyến pháp Bồ Đề Tâm nói rằng, nếu mà vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện pháp thì danh ma nghiệp. Tức là nếu chúng ta quên mất cái tâm mà cầu vô thượng giác, cầu cái quả vị tuệ giác đó, mà làm các việc lành, thì đó là việc của ma. Tại sao là việc của ma quý vị? Quý vị thấy tại sao là việc của ma? Rõ ràng tức là cái mục tiêu chúng ta đặt ra, tức là thành Phật, đúng không? Thành Bồ Tát, thành Phật. Vì tất cả chúng ta đều kiến tánh, có trí tuệ, có tri kiến để thành Phật, có Phật tánh. Thì những cái việc làm bên ngoài đó là mục tiêu để xây dựng cái cuối cùng. Cũng giống như là cái mảnh bằng của đại học, cái mảnh bằng của cao học và tiến sĩ, tức là cái đích cuối cùng. Nhưng mà những cái tầng bậc khác, phải tú tài, rồi phải cấp 1, cấp 2, rồi phải kinh qua tất cả. Cần cầu là cần cầu có tối thượng, chứ không phải là học nửa chừng đại học rồi bỏ, nó là học nửa chừng tú tài rồi bỏ, không phải. Thật ra cái mục tiêu cuối cùng đặt ra, tức là thành Phật. Cái địa vị hay là quả vị của Bồ Tát, tức là đi vào con đường mà của chư Phật, của chư Bồ Tát đã đi. Khái niệm Bồ Tát ở đây quý vị thấy là kinh điển Nguyên Thủy đó, thì đặt trọng cái khái niệm Bồ Tát, tức là Bồ Tát trước khi thành Phật. Chỉ một vị Bồ Tát thôi, tức là Bồ Tát Hộ Minh. Tức là Hộ Minh là ai quý vị? Tức là khi mà Ngài chuẩn bị giáng trần đó, từ cung trời đã xuất giáng trần để mà vào thai mẹ đó, mà sau này có ra một vị hoàng tử rồi đi tu thành Phật đó, thì cái vị cái tiền thân đó gọi là Bồ Tát, tại cung trần đó xuống đó là Bồ Tát, chỉ một vị Bồ Tát đó thôi và một vị Phật đó thôi. Nhưng mà khi qua giáo lý Đại Thừa rồi đó thì rất là nhiều Phật, rất là nhiều Bồ Tát. Thì câu hỏi đặt ra tại sao có nhiều như vậy? Tại sao quý vị thấy có nhiều như vậy? Ví dụ như thường gọi là văn giảng là về Đông Phương, đúng không? Quý vị là cầu sinh Đông Phương. Rồi Đông Phương không những là chỉ Phật Thực Sư mà còn Phật A Xúc Bệ nữa. Rồi Tây Phương Phật A Di Đà. Rồi Bắc Phương có Phật Diện Kim, v.v. Trung ương Đức Thích Ca Mâu Ni. Rồi tương lai có Phật Di Lặc. Trong Phật giáo Đại Thừa nâng cái hình ảnh đức tướng, đức tánh của Đức Phật lên từng đức tướng, từng đức tánh như thành một vị Phật. Hay nói khác đi, là từng cái Phật tánh, từng cái bản nguyện độ sanh thành một vị Phật, một vị Bồ Tát. Thành ra một vị như vậy nó đại diện cho một công hạnh thành tựu. Ví dụ bây giờ quý vị thọ Bồ Tát rồi thì cái người đạo hữu, đạo bạn của quý vị cũng có thể kêu quý vị là Bồ Tát. Tức là tôn trọng cái gì quý vị? Ví dụ như chúng tôi kêu đạo hữu thọ Bồ Tát rồi, chào Bồ Tát, A Di Đà Phật, kính chào Bồ Tát, thì cái chào đó là chào cái gì? Phải chào cái Bồ Tát gọi là diệu thuần, hay là diệu trì, hay là cái gì đó, hay là thiện xuân, thiện ái gì đó, mà chào cái gì quý vị? Kính trọng cái Phật tính của cái đối tượng đó, hay là kính trọng cái Phật tính của mình, kính trọng đức tánh của mình. Thành ra quý vị khi mà có một chư tăng rất là trẻ tuổi đến đây, quý vị vẫn cung kính chắp tay chào. Về mặt khía cạnh bên ngoài đó rõ ràng tức là có cái người già và người trẻ, có người tóc bạc và người tóc xanh, vì chư tăng đó chỉ có 20-30 tuổi thôi. Nên tại sao quý vị phải chào? Quý vị chào cái gì trong đó? Đó phải chào quý vị trẻ đó, phải không ạ? Mà chào là chào cái giới hạn, chào đức tướng là chào chức y của Đức Phật, hay là kính trọng cái Phật tánh của vị đó và Phật tánh của chính chúng ta, tức là đức hạnh Bồ Tát của vị đó của chúng ta. Mà Hòa Thượng Nhất Hạnh gọi là bút sen xin tặng người một vị Phật tương lai. Chính chúng ta kính trọng tất cả chúng sanh khác là vị Phật thì chúng ta mới thành Phật chứ, phải không ạ? Quý vị thấy nếu mà trên bước đường học tập của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có quý trọng sự học, chúng ta có quý trọng sách vở, chúng ta có quý trọng giáo sư, quý trọng học đường, thì chúng ta mới đỗ đạt được, rõ ràng như vậy. Còn nếu chúng ta xem thường giáo sư, xem thường ban giám hiệu, ban giám đốc trường, chúng ta xem thường tất cả sách vở, thì chúng ta không bao giờ thành công. Thì trên cái nền tảng tôn trọng, kính trọng như vậy, chúng ta mới có khả năng để mà bước lên trên con đường giác ngộ. Thành ra chính cái đạo lộ hay là cái Bồ Tát hành, Bồ Tát đạo, tức là xây dựng cho một cá nhân chúng ta, xây dựng cho một người Phật tử chúng ta trở thành những con người hoàn thiện. Thì Kinh Pháp Hoa nói sao quý vị? Từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh và đạt pháp phần của Phật. Từ miệng Phật sanh ra là gì quý vị? Miệng Phật là cái gì? Tức là văn, đó mà. Văn tuệ. Rồi từ pháp hóa sanh tức là tư. Rồi đặng được cái pháp phần của Phật tức là chứng được đó. Xuyên qua ngồi thiền, xuyên qua tịnh độ, xuyên qua miệng Phật trì chú đó, thì là tu tuệ. Mà Phật tử là phải kinh qua cái này. Chư pháp tùng bổn lai, tự tịch diệt tướng, Phật tử hành đạo giả, đương lai đắc tác Phật. Tức là các pháp xưa nay đó, nó vốn có tính, nó vốn là bản lai diện mục nó thế. Thiền tông gọi là bản lai diện mục, nó là trực chỉ nhân tâm, kiến tâm thành. Và tịnh độ tông thì gọi là thật tướng niệm Phật, tức là niệm tới cái chỗ vô niệm, nhất tâm bất loạn. Trong kinh thì đề cập tới những cái cảnh giới thiền vô lượng nghĩa xứ định, vô lượng tam muội định đó, để xây dựng một cái hình tượng vô ngôn. Vì ngôn ngữ tức là nó giản lược, chính cái mà không ngôn đó, vô ngôn đó mới là nói tất cả, chứ cái hình ảnh nó mới nói tất cả, còn mình nói ra là nó hữu hạn. Ngôn ngữ nó chỉ chuyển đạt được một số tư tưởng, một số hình ảnh nào đó, nhưng mà nó không thể truyền đạt hết. Chính cái vô ngôn đó nó mới truyền đạt được. Thành ra một vị Bồ Tát tức là một vị đi vào cuộc đời dấn thân, hy sinh tất cả, quốc thần, thê tử, vợ đẹp, con ngoan, tài sản của báo, để nhận lấy con đường khổ hạnh, nhận lấy cái sự thiệt, gọi là thiệt thòi về mình, thua thiệt về mình, để cứu người giúp đỡ. Quý vị thấy là một hình ảnh một vị Bồ Tát tức là luôn luôn lấy cái bố thí làm đầu. Bố thí thì có nội tài, ngoại tài, rồi có tài thí, pháp thí, bố thí thí, và nhiều thứ nhiều loại. Nhưng mà có những người, có những vị bố thí cả thân mạng. Một cái hành là bố thí thôi. Bố thí từ sơ đẳng, mình cho những cái vật thừa thải. Ví dụ cứu trợ thì mình cho những cái áo quần cũ của mình, những đôi giày dép cũ của mình. Về Việt Nam mình đem thuốc men cũ của mình, mình xin ở đây về mình tặng cho bà con. Bố thí sơ đẳng. Rồi tới cấp thứ hai là bắt đầu mình bắt đầu chia sẻ những cái mà mình chỉ có một thứ. Mình có một chiếc xe, mình có một cái nhà, mình sẵn sàng chia sẻ. Bố thí thứ ba là bố thí cả tình cảm vợ con, sẵn sàng dâng hiến, như Thái tử Tu Nại Noa thẳng thắn sẵn sàng dâng hiến các vợ con. Rồi cái bố thí cuối cùng tức là dâng hiến các thân mạng, như Bồ Tát Thích Quảng Đức, sẵn sàng lấy thân mình là ngọn đèn để mà giác ngộ cho những chế độ độc tài đàn áp Phật giáo. Quý vị thấy là nói cái bố thí thôi mà một cái hình ảnh của một vị Bồ Tát không đơn giản. Gọi là bố thí mà ba la mật, tức là vượt lên bờ bên kia. Bố thí để mà giải thoát giác ngộ, phải bố thí để mà cầu giác. Bố thí để mà được lên truyền hình, được lên báo. Thành ra cái địa vị mà của một vị Bồ Tát từ sơ phát tâm cho đến gia hạnh, cho đến địa thường, cho đến địa hậu, cho đến thập địa và cho đến đẳng giác dự giác thành Phật, nó phải kinh qua rất là nhiều quá trình. Chúng ta tức là những vị gọi là bắt đầu bước vào con đường dấn thân, lấy mục tiêu cứu khổ ban vui làm chính, sẵn sàng nhường cơm sẻ, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, chia sẻ những mất mát, sẵn sàng hy sinh tất cả vì vợ, vì chồng, vì con, vì cái. Chứ không phải là mình thọ Bồ Tát rồi mình về vợ nói tiếng mình đớp lại tiếng, thậm chí mình những hành động gọi là nặng nề. Rồi thì người vợ cũng vậy, không phải là mình thọ Bồ Tát rồi mình về mình sẵn sàng đớp chát lại người chồng. Mình phải có thái độ hy sinh, tha thứ, chia sẻ, nhún nhường, nhẫn nhịn. Thì đó là bắt đầu mình đã bước vào cái địa vị gọi là Bồ Tát sơ phát tâm, lấy cái việc cầu tuệ giác, cầu là Phật là chính, chứ không phải lấy cái việc gọi là danh chủng tánh tướng là chính. Nói cái việc mà gọi là nhiếp luật ghi giới thôi, nó giữ gìn không làm các điều ác đó, quý vị thấy rất là khó. Rồi đến cái thứ hai tức là nhiếp thiện pháp giới, làm tất cả việc làm thiện, thể hiện tấm lòng mình ra, trang trải tấm lòng mình ra, xem chúng sanh là những đối tượng cần cứu nhất, xem chúng sanh là những đối tượng mà mình đã cho mình một cơ hội, để từ cơ hội đó để mình thực hiện được cái phước tuệ của mình. Quý vị thấy cái tuệ đó, cái huệ đó thì do mình học hiểu, do mình trí tuệ của mình. Nhưng cái phước đó nó phải tự nhiên nó đến, nó không phải có công quả công sức, nó cũng phải có sự tô bồi, sự mong muốn của cả một sự ước mơ hoài bão của mình. quý vị sẵn sàng hy sinh tất cả để mà có được tí phước đức. Quý vị biết có ở Houston hay là ở Cali có những đạo hữu như vậy đó, là hàng tuần như vậy đi đến những cái nhà hàng để mà collect từng đồng, từng cái bồng binh như vậy đó, bỏ những cái đồng tiền dư thừa của người đến mà ăn nhà hàng xong, ta donation vô đó, rồi những cái đạo hữu đó mới collect từng đồng vậy về đổi ra gửi về cứu trợ giúp đỡ những viện trẻ em mồ côi khuyết tật, người già nếu đơn, thiên tai bão lụt đủ. Mà tích cốt từng công hành như vậy, rồi từ đời này, từ hết đời này cho đến nhiều đời sau, với cái sự làm không mong cầu, không thấy cái bản ngã mình trong, thì mới gọi là Bồ Tát. Gọi là Bồ Tát mới bước vào chặt chững, cũng giống như là mới sinh ra. Chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ Bồ Tát là làm có địa vị mà cần có, tôn quý, rồi chúng ta mãn nguyện, chúng ta tự mãn với cái địa vị đó, chúng ta quên những cái việc bình thường. Rồi đến cái thứ ba nữa, tức là nhiêu ích hữu tình, làm lợi ích cho tất cả mọi người, không phân biệt thân sơ sang hèn, không phân biệt đây là kẻ thù, kia là người thân, với tấm lòng trang trải bình đẳng, với sự chia sẻ hy sinh. Cái thói thường của chúng ta tức là có một cái thái độ và luôn luôn có sự phân biệt giữa thân và sơ. Người thân tục của chúng ta thì chúng ta giúp nhiều hơn, cái người sơ gọi là hàng xóm láng giềng ta ít hơn, rồi những người xa lạ thì chúng ta chỉ nở một nụ cười chào hỏi là rồi. Nhưng mà cái hành trang, cái Bồ Tát hành không dừng lại đó. Quý vị thấy đi đến Ấn Độ, đến những cái vùng châu Phi, những cái nơi còn đau khổ, có sự chia sẻ bình đẳng, từng cái phần quà, từng ký gạo, từng cái áo, từng cái bị thương, đó là những chia sẻ, những sự giúp đỡ rất là cần thiết. Hay là những cái vùng cao nguyên Tây Nguyên của Việt Nam, đồng bào rất là thiếu thốn, rất là đau khổ. Bồ Tát tức là phải dấn thân vào những đó. Mà đến cái mức độ cao hơn nữa, tức là hàng đêm hàng ngày cầu nguyện chúng sanh thoát khỏi sự đau khổ của vô minh, thoát khỏi sự chi phối của luân hồi sinh tử, và tất cả đều vào Phật đạo. Với cái thái độ hành nguyện tức là chúng sanh vô biên thể nguyện độ. Chúng sanh đây quý vị biết là không phân biệt thân sơ sang hèn. Thành ra chính cái chỗ mà giáo lý tứ đế, giáo lý tứ đế tức là một cái giáo lý cực kỳ quan trọng, cái dấu ấn đặc biệt của Phật giáo mà không có tôn giáo nào có. Giáo lý nghiệp hay là nhân quả thì còn có những cái tôn giáo khác có, tứ đế và thành niệm duyên là chỉ có đạo Phật. Nhưng mà thấy khổ rồi đó thì đó phải là tránh khổ, đó có phải có thấy khổ đế rồi, thấy cuộc đời là ái biệt ly rồi, ó tán hồi rồi, đó phải là tránh. Mà nhiệm vụ của người Bồ Tát là phát nguyện đi vào, có thể thấy tức là đại thừa giới nghĩa là phát nguyện đi vào. Chúng ta thường đọc lên đó, chúng sanh vô biên, tức là chúng sanh không có số lượng, thề nguyện để độ hết. Mà muốn độ hết chúng sanh quý vị phải làm gì trước? Mình phải độ cái phiền não của mình trước chứ, phải không? Độ cái tham sân si mình trước, độ tức là vượt qua đó, đưa qua đó, rõ ràng như vậy thôi. Nếu mà mình không trong sạch thì mình bảo người khác trong sạch sao được? Mình còn tham nhũng, mình còn tà kiến, mình còn những cái thái gọi là tâm lý bình thường thì làm sao mà bảo người khác thánh thiện được? Cũng giống như một người không ăn chay mà khuyên bảo người khác ăn chay vậy, một người không giữ giới mà khuyên bảo người khác ở trong sạch vậy, thì nó sai. Tức là anh trước khi anh độ mọi người, anh có độ anh đó, độ gia đình đó, giống như là Khổng Tử nói tề gia trị quốc bình thiên hạ, hoàn thiện gia đình rồi đấy, hoàn thiện đất nước rồi mới đến tất cả thế giới. Tức là mình phải làm cho tất cả phiền não, đau khổ, những sân hận tật đố, những si mê kiêu căng, những cống cao ngã mạn của mình, nó phải bụi lượt, nó phải loại trừ, phải vượt qua. Chúng sanh trong đó có mình mà, đâu có loại trừ mình ra đâu. Mình cũng là một chúng sanh. Thật ra nhìn thấy cái khổ đế, nhìn thấy cái cuộc đời nó đau khổ mà để đi vào cuộc đời để cứu đời. Cái thái độ của người Bồ Tát đó. Mà thậm chí tìm tới cảnh khổ để mà cứu. Tức là nơi nào mà có sự đau khổ thì Bồ Tát phải đến đó cứu ngay, giúp ngay. Chứ không phải đợi, phải thỉnh, phải cầu, phải mời, phải yêu cầu, phải trì khuyết, phải thỉnh, phải đê xe đến rước không phải. Quý vị thấy Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Người vượt biên, người đi tị nạn, gặp tai nạn đi biển cũng còn Ngài. Người sinh đẻ khó khăn cũng còn Ngài. Người đau ốm, thập sinh nhất tử cũng còn Ngài. Người đi trên rừng bị thú dữ, săn đuổi cũng còn Ngài. Nghe thấy tiếng đau khổ của chúng sanh mà đến cứu liền. Quán Thế Âm là vậy. Quán sát thế gian âm thanh, tức là nghe thấy cái tiếng đau khổ chúng sanh để cứu liền. Giống như cái luồng điện này, giống như cái làn sóng của một cái radio, một cái tivi có sẵn, chỉ cần mở đài là bắt được, chỉ cần chúng sanh khởi niệm lên là Bồ Tát có mặt này, nhanh như tia điện vậy, nhanh như tia chớp vậy. Mà thực hành tất cả những công hạnh như vậy đó, thì mới đi vào Phật đạo. Tức là làm được công việc gọi là thay Phật để độ chúng sanh. Rồi phiền não vô tận thì nguyện đoạn. Cái giới Bồ Tát tức là mình phải nguyện đoạn tất cả những cái sân si phiền não. Những cái mà đốt cháy trong tâm tư này, nó nung nấu, nó làm mình ngồi không yên, đứng không yên, ngủ không ngon. Nó làm cho mình quằn quằn. Không phải thiếu tiền, không phải thiếu tình, không phải thiếu sự sống, nhưng mà sao mình vẫn khổ? Khổ vì cái gì? Khổ vì sự nung nấu của phiền não, thôi thúc bởi cái tham dặn kêu căng, nó thôi thúc, nó thúc đẩy. Một đêm nhức dạ sinh ba kế, một đêm nằm suy nghĩ đủ thứ, giấc ngủ không ăn lần, đi lại không ăn lần, luôn luôn sống trong hy vọng sợ hãi, hy vọng ngày mai tốt đẹp, sợ hãi, sợ những điều xấu đến với mình, sợ những điều mình làm xấu sẽ bộc lộ. Luôn luôn hy vọng, luôn luôn sợ hãi. Thôi thúc nó thúc đẩy cho con người ta chìm đắm trong phiền não, trong khổ não. Luôn luôn gặp những điều không như ý. Tại vì mình luôn luôn cầu mong những điều như ý. Thành ra cái phiền não mà mình cầu người cho nó đoạn được, mình cầu người cho nó dứt trừ được, thì đấy là cái gì quý vị? Đấy là cái gì trong tứ đế? Tập đế, phải không? Nguyên nhân của sự khổ đau. Nguyên nhân của sự khổ đau nó xuất phát từ đâu đấy? Vô minh là một khía cạnh nhỏ, nhưng mà cái chính của nó là từ đâu? Vô minh là cái chuỗi mở đầu của vấn đề đau khổ, nhưng mà cái cốt lõi của nó là tham ái. Gọi là tham ái mới là chính xác. Đúng thuộc ngữ đó là tham ái. Một người mẹ biết con mình sai, một người mẹ bên kia nhà hàng xóm biết con mình cũng sai, nhưng mà hai người mẹ vẫn cãi lộn nhau, vẫn chửi nhau cái đã. Con sai là mặt con sai, nhưng mà hai bà phải chửi nhau cái đã, phải lôi ông tố, ông cố, ông tổ, ông tàng, ông ti rồi các thứ. Con gái nọ cũng đi kia ra chữ đã, chữ cho đã nữa. Rồi để bảo vệ cái gì quý vị? Bảo vệ cái ái. Yêu con mình là trước tiên, con mình cho dù sai cũng là con mình, nó rõ ràng như vậy. Thành ra chính cái đầu mối của nó là tham ái. Rồi có ái rồi đó, bắt đầu mới thủ. chấp thủ tức là cái đó thuộc về mình. Cái đối tượng đó, cái mái tóc dài đó, cái thân mà đàn ông vạm vỡ, thanh niên học giỏi đó thuộc về mình. Rồi khi mà thuộc về mình rồi đó, mong muốn cái đối tượng đó thuộc về mình rồi đó, mình muốn chiếm hữu nó, mình cố giữ nó, ai mà đừng vô là biết tay mình, đúng không? Ghen tu sân hận sân si phiền não nổi hủy hoại đối tượng. Nếu lấy không được, không lấy không được thì khuấy cho thôi. Tức là đối tượng nó không thuộc về mình thì mình phải hủy hoại đối tượng. Tự tử rồi mình phải thúc chuột, rồi mình phải bắn giết, rồi mình phải đâm chém, đúng không? Tức là phải loại bỏ xích đồ như thế. Tức là do chấp thuộc, có ái là có thuộc, rồi có những cách đi theo, tức là sanh là tử đế. Thành ra để loại trừ được cái tập đế, loại trừ cái phiền não, tức là chúng ta phải nhận chân đo được chánh, đó là được ta, đó là cái điều câu mình nó sai và đó là cái điều mình sai, đó là cái điều mình cần theo, đó là điều cần. Thành ra chính cái đó là một cái quan trọng. Ở trong Phật giáo chúng ta có cái hai quý vị, tức là mình tu pháp môn nào, cho dù là thiền mật tịnh độ, là cho dù pháp hoa, là cho dù là bất cứ một pháp môn nào, Tây Tạng, Nhật Bản, hay là Việt Nam, Trung Hoa, thiền tông hay là gì đó, nhưng mà luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn biết cái nghiệp mình làm, hay là luôn luôn quán chiếu tự độ, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn hoài bão, luôn luôn ước mơ, nhìn thấy được những nghiệp của mình, nhìn thấy cái công việc của mình làm. Chính cái nhìn thấy đó, mình mới sáng suốt để mình nhận chân ra được đâu là chánh kiến và đâu là tà kiến. Chánh kiến tức là mình thấy được cái lý đạo, thấy được cái kiến tánh để thành Phật, thấy được nhân quả nghiệp báo, thấy được cái nào chánh, cái nào tà, cái nào là quỷ mị, cái nào là thần quyền, cái nào là làm ru ngủ con người, làm cho con người mình nô lệ thành thánh, nô lệ một đối tượng nào đó, nô lệ một con người nào đó, một cái tác nhân nào đó, một cái học thuyết, một cái chủ nghĩa nào đó, làm con người mình tôi đòi, tôi mọi, sẵn sàng xả bỏ cái thân này để mà hy sinh cho một cái học thuyết, là cho một cái chính nghĩa nào đó. Nhưng mình thấy rằng cái con đường sinh tử, con đường mà loại trừ phiền não, nó không phải ai làm dịch cho mình. Chính mình phải làm chủ cái nghiệp của mình. Hay nói khác đi, tức là mình đi vào địa ngục, nơi đó chỉ có mình đi. Nơi đó không có bà con, không có thân thuộc, không có người chia sẻ. Quý vị thấy vô thường nó đến gõ cửa quý vị, chúng tôi hay là tất cả mọi người, không hẹn trước. Có thể nay, có thể mai, có thể năm tới, có thể 10 năm sau, có thể 20 năm sau. Nhưng có cái chắc chắn là sẽ có cửa. Rõ ràng. Đời người giống như cái trái nằm trên cành. Đúng mùa nó sẽ rụng, nó sẽ rơi. Rơi rụng là cái chắc chắn rồi. Hoặc là người ta dùng cái xe người ta kẹp vào, nó rung cho cái, tất cả trái cây nó rụng xuống một lần. Hoặc là đúng mùa của nó sẽ rụng xuống, nó chín vàng nó rụng xuống. Nhưng mà chắc chắn là có sự rụng. Khi duyên nó tan rã thì nó phải rơi rụng. Khi mà duyên nó hợp thì nó có một sự hình thành, có một sự sống, có một sự đi lại, có một sự tồn tại, có một existence, tức là có một sự hiện hữu, có cái ta, cái của ta. Nhưng mà khi mà duyên nó tan rã, tất cả trở về không, trở về cái trạng thái bắt đầu, để rồi bắt đầu chu kỳ mới, để rồi bắt đầu sự sống mới. Thật ra chính cái phiền não nó khổ đau hay không là do mình biết quán chiếu nó, mình biết tìm cái nguồn gốc, tìm ra cái căn bản của nó để mình loại trừ nó. Mà cái đó là chính tự mình phải giải quyết. Cũng giống như quý vị đi bác sĩ, có bệnh rồi, có ý niệm đi đến bác sĩ rồi, và có được sự chỉ dẫn của bác sĩ về cách điều trị rồi, mình phải giải quyết cái vấn đề bệnh của mình bằng sự hướng dẫn của bác sĩ, bằng những viên capsule, những viên thuốc. Tức là phải có giải pháp, và cái đó là mình phải giải quyết thôi. Rồi cái thứ ba nữa, tức là pháp môn vô lượng thề nguyện học. Một vị Bồ Tát là phát nguyện học tất cả. Quý vị thấy là trong giới Bồ Tát đó, thấy pháp thì phải nghe, khuyến thỉnh người, mời người đến ngồi nghe pháp, rồi phải in kinh, in sách, ấn tông, chia sẻ Phật pháp cho mọi người. Pháp môn vô lượng thệ nguyện. Và pháp môn đây là tượng trưng cho cái gì quý vị? Tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái gì trong cái bốn đế? Đạo đế, đó. Tức là con đường. Con đường đấy không phải là con đường bình thường, con đường đấy tức là phương pháp, một cái thực nghiệm, một cái thực tại, một cái thực chứng, cách sống, sống phù hợp với chánh pháp, phù hợp với đạo. Như thế thì cái đạo đế tức là tất cả những gì Đức Phật có để lại cho cuộc đời. Nó gần thì bát chánh đạo, ba bạch Phật là đạo, thì sao tất cả phương pháp của Đức Phật để lại, tam tạng thánh điển. Mà vị Bồ Tát có trách nhiệm phải học, phải tu, phải kính trọng pháp giống kính trọng Phật, phải luôn luôn nghĩ đó là Phật. Vì thế có một cung kinh, vì tôn trọng cung kinh đó giống như Đức Phật. Cái thời khó khăn đó, vì biết ở Việt Nam là thời khó khăn, chúng tôi các Phật tử phải chép từng chữ, chép từng cuốn kinh để tụng Thủy Sám Địa Tạng Pháp Hoa, không có in được. Thành ra chính cái chỗ mà gọi là mình kính trọng pháp đó, thì mình mới có được những cái tố chất để sau này trang bị cho mình đi vào con đường sinh tử, con đường độ sanh, bằng cái chỗ học pháp, nghe pháp và hiểu pháp. Những cái đó mình trang bị cho mình giống như những chiếc áo giáp đi vào cuộc đời. Tu mà không học thì tu, học mà không tu thì đẩy đường đột đó mà. Mà ăn cơm thì phải có canh, tu hành phải có bạn. Về tu mình cũng buồn lắm. Đi chùa mà đi tới lui thấy không có mình cũng về rồi. À, đến mà thấy thầy trụ trì không có mở miệng cười mình thấy cũng ngán chán. Mặc dù Phật ngồi trong, Phật chẳng tội tình gì cả, nhưng mà mình thấy thầy hay là ông hộ trưởng hay bà hộ trưởng không có hoan hỷ là mình cũng thôi ra mà cửa xe đi về trong. À, chính cái chỗ mà chạy theo đó, cái ngoại cảnh bên ngoài, đôi lúc nó mất tiềm năng Phật tính bên trong. Thật ra vị Bồ Tát tức là phát nguyện học tập tất cả những pháp môn của Đức Phật tùy theo khả năng của mình. Vì thấy là trong thiền môn đó, gọi là trú dạ lục thần. Trú là ngày, dạ là đêm, lục là sáu, tức là ngày đêm sáu thời. Ngày xưa đó, vua Trần Thái Tông đã có một cái khóa gọi là lục thời, khóa tụng, khóa nghi, lễ bái sáu thời. Canh 1, canh 2, canh 3, canh 4, canh 5. Nhờ cái sự học và tu như vậy, nó tích lũy công đức, tích lũy trí tuệ. Mà trong kinh gọi là thâm minh kinh đại, trí tuệ như vậy. Quý vị biết là bản thân chúng tôi là một số thầy chúng tôi biết, khi mà chưa học pháp, khi mà chưa tu tập, chưa học kinh điển, chưa biết tụng kinh điển, nó tóm lại tức là chưa biết đi chùa, chưa biết gọi là trở thành Phật tử để sau này cái nền tảng để thành người đi tu, người tu sĩ rất là chậm, rất là kém hiểu biết, rất là kém thông minh. Nhưng mà xuyên qua quá trình học tập kinh điển, tụng niệm lễ bái, đảnh lễ Tam Bảo, hồi hướng, rồi niệm Phật, rồi cầu nguyện, rồi tụng kinh, tích lũy công đức, tự nhiên trí tuệ nó sáng lên. Cái đó quý vị, tự nhiên quý vị nghiệp thấy. Thành ra chúng tôi tin tưởng nếu mà quý vị nào có đến chùa, có tu tập, có học pháp, có nghe quý thầy giảng, ít nhất là cũng có tụng được thần kinh, thì quý vị sống cuộc đời an lạc, trí tuệ của mình sẽ được phát triển, và cuộc sống của mình sẽ thảnh thơi, thanh nhàn. Vì cái sự nghiệp Phật pháp là sự nghiệp tối cao, cao cả, mà không phải ai cũng có thể biết được. Quý vị thấy bây giờ có những người có bằng MD, có bằng cao cấp này, cao cấp kia, master này, master đó, nhưng mà sẵn sàng cầm súng bắt giết vợ con. Có những vị professor sẵn sàng cầm súng bắt giết mẹ vợ con, mà xuất phát từ cái gì vậy? À, không có học Phật, không có tu Phật, không có học được Phật. Rõ ràng không có biết control, không biết kiểm soát được stress của mình, không có biết kiểm soát được những sự khủng hoảng của xã hội, của gia đình đem lại. Thành ra chúng ta là những người may mắn, rõ ràng như vậy. Và trong kinh đó, hay là thầy mới tạm thường dùng cái từ gọi là có tu đó, chúng ta là người có tu, có tu nhiều đời nhiều kiếp, nhờ công đức đó, nhờ cái may mắn mà chúng ta gặp được pháp, gặp được Phật. Chính ánh sáng của Phật pháp nó soi rọi vào cuộc đời của chúng ta, nó làm tư nhuận, làm sáng suốt cuộc đời của chúng ta. Quý vị thấy đấy một cái chỗ gọi là thẩm mỹ viện, người ta chê người này già, người kia trẻ, người kia người này tóc bạc, người kia gian nhắc. Nhưng mà đấy Phật pháp thì có ai chê mình không? Chắc chắn là không. Mà luôn luôn nhìn thấy bên trong một con người ngủ uổng đó, có tâm thân ngủ ấm ngủ ổn đó, có một cái nền tảng giác ngộ giải thoát trong. Cho dù người ấy già trẻ, tóc đen là tóc bạc tóc màu, cho dù người ấy là đầy đủ về tứ chi hay là thiếu thốn, cũng nhìn thấy được cái khả năng bên trong. Nó tóm lại là bình đẳng. Thế nên nhờ cái pháp môn của Đức Phật mà chúng ta mới gần. Quý vị thấy quý thầy người châu Âu, kẻ châu Á, người châu Úc, kẻ châu Phi, nhưng mà đều có mặt, đều đến với chúng ta là nhờ cái duyên của Phật pháp. Và quý vị ngồi đây cũng vậy, người miền Đông, người miền Tây, người miền Xuôi đều gặp nhau là nhờ cái nhân duyên của học pháp, của Phật pháp. Tại đó khi mình có được cái lý tưởng đó thì mình sẽ làm sáng soi được cuộc đời. Quý vị sau khi đi chùa hãy đức về, tự nhiên cảm nhận được sự an lạc, cảm nhận được sự hạnh phúc của cái pháp đem lại, của Phật pháp đem lại. Mà khi mình có đó trang bị vào cuộc đời của mình rồi, ra đi, mình chết, mình sống, mình tai nạn, là mình bị những cái khủng bố, cái đau khổ cuộc đời, mình thấy nhẹ nhàng, mình thấy nó, xem đó giống như là gió thoảng mây bay, không biết mất. Vì trong kinh nói rằng tri kiến phi kiến tức vô minh, tức là mình nhìn thấy, nhưng mà mình nếu có thấy của mình mà có kiến chấp bên trong, có cái sự hí luộc chia sẻ bên trong, thì đấy là mình còn nằm trong cái vô minh. Mình còn nằm trong cái vòng chi phối bởi cái nhận thức, bởi cái sự phân biệt chấp trước. Mà tri kiến vô kiến tức Phật tánh, Tức là mình thấy tất cả, nhưng mà cái thấy đó không dính mắt, thấy đó không vướng mắt vào, thì phải nhờ Phật pháp. Rõ ràng thấy đó giống như là mặt hồ vẫn lặng, cái bóng nó chiếu soi qua, nhưng mà kiến mà gương nó chiếu soi cái bóng qua, nó không giữ lưu hình bóng lại. Cái thấy vô phân biệt vô chấp là phải nhờ Phật pháp. Mà một thiền sư gọi rằng tức là nhàn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhàn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Tức là con chim nó bay trên trời, nhàn quá trường không, con chim nó bay trên trời. Ảnh trầm hàng thủy tức là cái ảnh nó chiếu soi như nó, cái mặt trăng nó soi như nó. Con chim nó không, nhàn vô lưu tích chi ý, tức là con chim nó không, ý định của nó giữ cái bóng là thủy trần. Thủy vô lưu ảnh chi tâm, tức là cái mặt nước kia nó cũng cố ý nó giữ cái hình ảnh mặt trăng. Tôi nghĩ là con chim nó bay qua rồi thì mặt trời nó vẫn trong sáng. Và một vị thiền sư, một người tu tập trong cuộc đời là nhẹ nhàng như vậy, luôn luôn quán chiếu tất cả các pháp nó tùy thuộc, giả hợp nó có, nó không có cái thật có. Từ đó thành sự khổ đau không xuất hiện, từ đó mà phiền não nó không có cái nhân để nó tập khởi. Rõ ràng như vậy thôi, quý vị thấy. Nếu chúng ta thấy cái phiền não có tập khởi là bởi vì chúng ta có kiến phân biệt, có sự chấp trước trong đó. Đây là ta, đây là sở hữu của ta, đây là vợ con ta, đây là nhà cửa xe cộ ta. Và chính cái ta ngã và ngã sở, nó là tập khởi, nguồn gốc nguyên nhân của khổ đau. Thế nên người tu tập nhờ học pháp, nhờ chánh pháp của Đức Phật soi rọi vào, giống như mặt trời, giống như mặt trăng, giống như ánh đèn, tâm tối của trí tuệ trong tâm của vô minh biến mất đi. Thế nên tất cả đều nhờ pháp. 25 thế kỷ trước, di chúc của Đức Phật để lại cho các thầy, các Phật tử, lấy chánh pháp là nguồn đèn, lấy chánh pháp là nơi nương tựa. Và câu di chúc đó, di ngôn đó, nó có giá trị miên viễn cho đến đời này và muôn muôn đời sau. Nếu người nào biết nương tựa vào Phật pháp, nương tựa vào chánh pháp, rõ ràng người ấy sống không cô độc giữa cuộc đời. Cho dù có nhập thất, cho dù có ở một mình, cho dù có cô sơn cùng cốc gì đó, thì chắc chắn luôn luôn có một điều rằng có chư thiên, có thiện thần, có các bậc thần nhân hộ vệ. Tin chắc một điều như vậy, cái niềm tin mà nó vững vàng như vậy, chúng ta thấy là cuộc đời chúng ta an lạc. Chúng ta không cầu sự an lạc thảnh thơi từ bên ngoài, mà chính cái an lạc thảnh thơi nó nhờ Phật pháp định. Cầu nó khác hơn đi, tức là quý vị phải độ những cái phiền não ấy, độ những khổ đau quý vị trước, bằng cái tri kiến, bằng cái nhận thức, bằng cái trí tuệ của mình, xuyên qua học pháp và tu tập, xuyên qua bát chánh đạo, xuyên qua tứ đế, xuyên qua thập giới, thêm qua kinh điển của chư Phật để lại. Thật ra chánh pháp ở đây được xem như nguồn đèn soi tỏ trong đêm tối, trong vô minh dập trường. Nhờ một đèn chánh pháp là cho cái con người của chúng ta được nâng lên cái vị trí gọi là chúng trung tâm, cái vị trí cao tọa. Trong khi đó quý vị thấy thần quyền, tôn giáo hữu thần, tôn giáo hữu thần, độc thần, đai thần, luôn luôn cho con người là nô lệ của thần, cho con người là một vật phải được tế lễ, một Phật phải hy sinh để cho Thượng Đế tồn tại, để cho thần quyền tồn tại, để cho giáo lý ngoại đạo được tồn tại. Cho dù anh có hy sinh thân xác, cho dù anh có phân thay, nhưng mà tôn giáo còn tồn tại thì như thế là anh được lên thiên đường, anh được lên một cảnh nào đó sung sướng đó. Ở đó rồi hưởng lạc với thần thánh đó. Ở đó anh có mảnh đất để anh tồn tại để sinh sống, đánh quên mất cái bản vị, cái địa vị quan trọng tức là làm người, cái địa vị quan trọng và cái nơi đứng quan trọng tức là cái nơi đứng có thể xác lập được cái vị trí để đạt được giác ngộ giải thoát, anh quên mất cái địa vị đó. Càng bị khủng bố, càng bị nô lệ, càng bị chi phối bởi thần thánh, rõ ràng là anh là động cơ, anh là cánh tay, anh là cái chân của thần thánh, bị sai khiến, sai sự, giống như một học thuyết chủ nghĩa nào đó. Anh tôn thờ, anh phụng phục, anh là công cụ của học thuyết đó. Phật giáo chúng ta rõ ràng xây dựng một con người tự chủ lấy mình, tự mình đứng vững theo chân của mình, tự mình điều khiển tất cả nghiệp chướng tội chướng phiền não chứ. Thành ra cái địa vị con người trong Phật giáo cực kỳ quan trọng. Nó cực kỳ quan trọng bởi lẽ nhân quả thiện ác nghiệp báo được xoay quanh cái trục trung tâm đấy là con người, phục vụ chính cho hạnh phúc an lạc của con người, loại trừ khổ đau, loại trừ phiền não. Quý vị thấy cái đời sống mà khủng hoảng về kinh tế, khủng hoảng về chính trị, khủng hoảng về môi trường, khủng hoảng nhiều thứ, gia đình, học đường, giáp súng vô được học đường nó bắn giết, cái nơi mà học tập nó giáp súng vô nó bắn giết, khủng hoảng đủ thứ. Chính cái chánh pháp đó, đó là cái niềm an lạc, là cái nơi nương tựa để chúng ta thấy được an lòng, sống giữa cuộc đời thật thân an lạc. Quý vị cứ tin chúng tôi, nếu quý vị có thành kính, có niềm tin, có tam bảo, tại những gia đình quý vị một ngày chịu khó bỏ ra một thời gian ngắn, hoặc là ngồi thiền, hoặc là kính thành niệm Phật, hoặc là trì tụng kinh chú, quý vị an lạc. Thỉnh thoảng đến chùa, thỉnh thoảng tiếp cận quý thầy để mà nghe pháp Phật pháp, từ mình thiết lập một cái tình độ riêng cho cá nhân mình an lạc. Những cái phiền não, những cái sổ đau, những cái hỏa diệm sơn, những cái tất cả những cái stress của cuộc đời nó không ảnh hưởng tới mình, nhờ cái áo giác đó, nhờ Phật pháp. Thành ra khi mà chúng ta có ánh sáng Phật pháp rồi thì chúng ta không thấy ở đâu là cái giá trị. Thành ra trong kinh mới gọi là pháp bảo, mà đó là nơi nương tựa, nơi quay về, nơi an nghỉ, nơi dựa dẫm thanh cao, an bình nhất, an ninh nhất. Cái nhu yếu mà an ninh, thanh bình, an bình là cái nhu yếu tối cần của một con người. Nhưng mà có đó quý vị lấy ở đâu? Nếu quý vị cũng suy nghĩ tới bạo lực, mở truyền hình lên chỗ này có bắn giết freaking news, chỗ kia có khủng bố, chỗ nọ có thả bom, chỗ nọ có không tặng, quý vị thấy luôn luôn dông rủi theo cái hình ảnh bên ngoài đặt vào trong tâm chúng ta, loạn động tất cả. Mà chính cái chánh pháp đó, chính cái học pháp là chính cái hành trì quý vị đó, vì lấy lại sự an bình, lấy lại sự hy vọng của cuộc sống. Nó làm bao nhiêu cái đau khổ, làm bao nhiêu cái thất bại, ê chề cuộc đời nó sẽ ra đi, còn lại một cái duy nhất là sự hạnh phúc an lạc cho mình. Thành ra tất cả đều nương vào học pháp, nương vào chánh pháp của Đức Phật. Và cái cuối cùng tức là Phật đạo vô thường thì mới thành. Phật đạo vô thường thì mình thành là gì quý vị? Trong tứ đế là gì? Trong tứ đế là gì? Ừ, đế vắng mặt của ngã và ngã sân. Cái niết bàn của Phật giáo là không phải là một cái cõi vĩnh hằng để mình về đó mình thỏa mãn những tham dục. Chính cuộc đời con người luôn luôn ước mơ thỏa mãn cái tham dục, thỏa mãn cái mong muốn. Thành ra cảnh thiên đường, cảnh cực lạc, cảnh nào đó mới bày ra tất cả những sự sung sướng để thỏa mãn cái tham dục của mình. Một cái niết bàn Phật giáo nó không phải một cõi như thế, không phải một cõi hư vô như thế. Nó là sự an bình của nội tâm, sự vắng mặt của tham sân si, vắng mặt của phiền não khổ đau. Niết là không. Bàn là tham, niết là không, bàn là sân, niết là không, bàn là si. Tức là không tham, không sân, không si. Không còn chấp trước đố kỵ, không còn phiền não khổ đau. Không còn nhân ngã bị thương. Loại trừ tất cả đó thì chúng ta sẽ có một cõi an lạc, một niết bàn. Có nhiều loại niết bàn, hữu như y, rồi vô như y, rồi vô trụ xứ, rồi vân vân, tự tánh thanh tịnh. Nhưng mà tất cả đều diễn tả một cái thái độ tâm lý, một cái cõi mà chỉ có từng người đi vào đó thì mới cảm nhận được. Hay nó khác đi, cái an lạc tự tâm đó do mình thiết lập. Cái môi trường, cái khung cảnh nó chỉ là những cái phương tiện để giúp đỡ cái niết bàn nó hiện thực. Còn cái niết bàn nó có hay không là do mình thiết lập, không ai giúp mình cả. Quý vị thấy một người một thời tụng kinh thôi, một thời ngồi thiền thôi, nhưng mà bao nhiêu cái tư tưởng, bao nhiêu cái suy nghĩ về quá khứ, về hiện tại, về lai nó trở về, bao nhiêu cái ký ức, bao nhiêu cái chuyện giận hờn, thua thiệt của cuộc đời nó trở về mình. Thì lúc đó mình không có niết bàn. Cho dù mình có ngồi thiền, có tụng kinh, có niệm Phật, chính trong cái động đó mà quý vị diệt trừ được cái động thì đó là quý vị có được niết bàn. Chính trong cái tham sân si đó quý vị diệt trừ được, vì có được an lạc, niết bàn. Thành ra niết bàn tức là một cái nơi mà chúng ta có thể đặt hy vọng vào để cuộc đời chúng ta phù hợp, sống phù hợp với bản hồi của Đức Phật, bản hồi của chư Phật. Ta ra đời vì hạnh phúc của số đông, vì an lạc của số đông, vì sự hạnh phúc an lạc của chư thiên, của loài người. Mục tiêu của Đức Phật là vậy. Hay là Kinh Pháp Hoa đó là mục đích của Đức Phật ở đời, tức là khai thị ngộ nhập Phật trí. Khai tức là mở bài, thị là chỉ ra. Ngộ nhập tức là chúng ta đi vào tri kiến Phật, cái biển tuệ của Đức Phật. Nơi đó là vô sinh bất diệt, thường trụ. Thành ra chính cái đời sống chúng ta đó, mà nếu chúng ta có an lạc, có nhẹ nhàng, có thảnh thơi hay không đó, là do quý vị, chính quý vị chứ không phải do ai khác. Mà nơi đó không thể lấy tiền tài, không thể lấy danh vọng, không thể lấy địa vị, không thể lấy cái gì đó để mặc cả, để đặt cược, mà chỉ có nơi chính pháp, nương tựa vào chính pháp, nương tựa vào sự học pháp, sự tu tập, sự hành trì chúng ta còn được. Và khi chúng ta hỏi với Bồ Tát, quý vị thấy ấy, tức là xác lập một cái vị trí đặc biệt. Mình là chủ nhân ông của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Thế rõ ràng như vậy. Mà mình là những cái tác nhân mà giúp đỡ cho mọi người, hy sinh quyền lợi riêng tư để mà cứu người, giúp đỡ. Thành ra chính cái vai trò đó, cái Bồ Tát hành và Bồ Tát đạo, nó mới là quan trọng. Nó mà là những hành trang, nó mới là những công hạnh, nó mới là những địa vị, cái nơi đi về của chúng ta. Chứ không phải chiếc y nâu, đó là không phải cái giới, đó là không phải chiếc bàn sơ tiên đi kém, nó mới xác lập được cái vị trí của chúng ta. Thành ra quý vị khi mà tu tập học hiểu về chánh pháp rồi, thấy mình, sự chọn lựa của mình, trách pháp của mình rất là may mắn, rất là may mắn cho chúng ta gặp được Phật. Mình phải nói rõ như vậy. Nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình mà ngoại đạo, nếu chúng ta có những người bạn ngoại đạo, nếu chúng ta có những người lãnh đạo của chúng ta trong quân đội hoặc là trong xí nghiệp, trong hãng xưởng là ngoại đạo, nếu là tác nhân đối tác của chúng ta, vợ chồng ngoại đạo, thì chúng ta gặp Phật pháp khó. Và cái may mắn của chúng ta tức là được gặp được Phật pháp, được tu hành, được học hỏi, được hành trì tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, đó là sự tự hào đặc biệt. Mà chúng ta là những Bồ Tát, chúng ta có quyền, có quyền tự hào như thế này. Thà mất tất cả nhưng mà còn làm cái là cái đạo, cầu nguyện hy sinh tất cả nhưng mà còn một cái là thể chất, cái thể tính bên trong của con luôn luôn phù hợp, sống phù hợp, suy nghĩ, tư tưởng, tư duy phù hợp, phù hợp với chánh pháp, thì đấy là những vị Bồ Tát. Vì thế có những vị cư sĩ đại gia người ta chết đi, ta vẫn để lại sách lợi, để lại những sách lợi rất là đặc biệt, để lại những công hạnh rất là đặc biệt, chứ không phải, không phải không có. Như hôm qua chúng tôi nói là cư sĩ Tâm Minh Liên Thắng, những cái chùa ở miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng, hình của bác sĩ Liên Thắng Thám thờ chung với hình của các vị tổ, các vị hòa thượng, chứ không phải là đứng trong hàng cư sĩ. Bởi công hạnh, không những là đem sở kiến sở văn của mình giúp đỡ việc hoàn pháp của chư tăng, tự mình lập trường ra, tự mình đứng lên giáo dục hướng dẫn sự học kinh điển cho chư tăng lúc bây giờ, trong cái giai đoạn từ năm 45 cho đến 54 và trước đó, trước 45, giai đoạn mà Phật giáo cần cái sự chấn hưng rất là lớn trước những cái trào lưu mới, những trước những cái tư tưởng mới, những cái tôn giáo mới du nhập ào ạt vào Việt Nam. Không thể có ông thầy cứ lăng xăng chỉ lo cái việc cúng bái tụng niệm, mà phải cần có những vị giảng sư sẵn sàng đi vào những cái vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo khổ để mà đem ánh sáng của đạo Phật vào đó, để giữ gìn được cái chánh đạo. Thành ra công đức như vậy, quý vị thấy đó là những vị Bồ Tát đi vào một đời, tự mình không những là trùng tu xây dựng được chùa Báo Quốc, chùa Tự Đàm, lập ra trường Phật học Tế Thiên, rồi tự mình làm giáo sư để ra hướng dẫn các môn triết, môn lịch sử cho chư tăng, những vị lãnh đạo của giáo hội Phật giáo thống nhất lúc bây giờ như Hòa Thượng Thiền Hoa, Thiền Hòa, Hòa Thượng Trí Tình đều là những vị học trò của bác sĩ. Đào tạo ra nòng cốt những cán bộ rất là trung kiên của giáo hội Phật giáo. Nhưng mà với tấm lòng rất là khiêm cung, quý vị thấy không phải ai có thể làm. Mà Bồ Tát là những vị như vậy, những vị đi vào cuộc đời như vậy, chứ không phải là Bồ Tát chỉ có cái danh thôi, mà phải có cái thật bên trong, phải có cái chủng, cái tánh bên trong. Bây giờ hết giờ rồi, bây giờ hết giờ rồi, thôi mời quý vị nghỉ. Xin cầu nguyện quý vị được an lạc, thân vững tâm, luôn 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 làm những điều đúng với cái công hạnh Bồ Tát của mình ha. A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng dậy. Mời anh đến con đứng Thank you.